Đối thoại băng số 7. Bởi vì chân lý chỉ có thể hiểu biết được bởi chính đấng là chân lý tối cao, cho nên linh hồn đến cùng đấng chân lý, đấng phải dùng mắt trí tuệ mà nhìn ngắm. Ai muốn hiểu biết chân lý phải vươn mình lên bằng sự ước ao học hỏi và bằng con mắt trí tuệ dưới ánh sáng đức tin để cắm nhìn vào đối tượng của chân lý. Vậy sau khi linh hồn này biết mình đã tiếp thu được giáo lý mà Thiên Chúa, tức đấng chân lý tối cao, đã dạy bảo, và nó không có cách nào khác để hiểu được điều nó muốn biết về các loại nước mắt cũng như hoa trái của nước mắt. Lập tức nó hướng tâm hồn lên với một niềm ước ao mãnh liệt, và dưới ánh sáng của đức tin sống động, nó nhìn thẳng vào đấng chân lý ngàn đời, nơi nó muốn tìm kiếm chân lý. Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho nó, lòng nhân hậu của Ngài đã khứng đáp lại niềm ao ước nồng nhiệt của nó. Ngài đã nhận lời cầu xin của nó và nói với nó như sau: có 5 bậc nước mắt. Loại thứ nhất là loại của sự chết. 4 loại sau đem lại sự sống. Con rất yêu dấu và rất dịu dàng của cha. Con xin cha cho biết các loại nước mắt khác nhau và hoa trái của chúng. Cha đã không khinh chê ước nguyện của con. Vậy con hãy mở mắt trí tuệ ra qua những trạng thái khác nhau của linh hồn mà cha đã giải thích cho con. Cha sẽ cho con thấy có những loại nước mắt bất toàn phát sinh từ sợ hãi. Trước hết, cha nói về nước mắt của kẻ tội lỗi sống theo thế gian. Đó là nước mắt của án phạt. Thứ hai là nước mắt của sợ hãi. Đó là nước mắt đổ ra vì sợ hình phạt đáng phải chịu. Sự sợ hãi làm chúng khóc. Thứ ba là nước mắt của những kẻ đã thoát khỏi đường tội lỗi. Họ khóc lóc cách êm ái và bắt đầu yêu mến cha. Nhưng bởi vì lòng mến của họ còn bất toàn, cho nên sự khóc lóc ấy cũng bất toàn, như cha đã nói với con. Thứ bốn là nước mắt của những người đã đạt tới mức trọn lành đức ái đối với tha nhân và yêu mến cha không vì một lợi lộc gì cho bản thân. Những người này khóc và sự khóc lóc của họ hoàn thiện. Thứ năm là nước mắt hòa với loại thứ bốn. Đó là những nước mắt ngọt ngào, đổ ra một cách rất êm dịu, như cha sẽ trình bày đầy đủ. Cha còn nói cho con nghe về nước mắt bằng lửa, không thể chảy ra từ con mắt để thỏa mãn những người đôi khi muốn khóc mà không khóc được. Cha muốn con biết rằng tất cả những trạng thái này có thể thấy trong cùng một linh hồn. Đó là linh hồn thoát ra khỏi sự sợ hãi và vươn lên khỏi sự yêu mến bất toàn để đạt tới đức ái hoàn thiện của bậc cao nhất. Sau đây, cha tỏ bày cho con nghe các loại nước mắt. sự khác nhau của các loại nước mắt, đối chiếu với các tình trạng khác nhau của linh hồn. Câu 89. Con nên biết mọi nước mắt đều xuất phát từ con tim. Không cơ quan nào của thân thể lại đồng cảm với cảm xúc của trái tim bằng con mắt. Nếu trái tim đau khổ, con mắt sẽ lập tức cho thấy ngay. Nếu đau khổ là do dục vọng, nó sẽ khiến con mắt đổ ra những nước mắt của sự chết, bởi vì chúng xuất phát từ một tình yêu phóng đãng, xúc phạm đến cha. Sự đau khổ mà tình yêu này tạo nên thật chết người, và những nước mắt nó đổ ra cũng chết người. Sự nặng nề của tội lỗi và của những giọt nước mắt, cao hay thấp là tùy tình yêu đó phóng túng nhiều hay ít. Ở đây, cha Chu muốn nói đến những kẻ có nước mắt của sự chết. Bây giờ con hãy xem những nước mắt bắt đầu ban sự sống. Đó là nước mắt của các kẻ nhìn thấy tội lỗi mình mà khóc, vì sợ hình phạt. Những nước mắt của con tim này xuất phát từ xúc cảm. Linh hồn chưa thành tâm chê ghét tội lỗi mình, vì nghĩ đến sự xúc phạm đến cha, mà chỉ cảm thấy đau đớn trong tim vì sợ hình phạt dành cho tội đã phạm. Cho nên con mắt chỉ khóc để thỏa mãn sự đau đớn của trái tim. Nhưng nhờ tập luyện nhân đức, dần dần linh hồn gỡ mình ra khỏi sự sợ hãi, vì biết rằng sợ hãi không đủ sức ban sự sống đời đời. Như cha đã nói cho con nghe về bậc thứ hai của linh hồn. Vậy nó phải nhờ lòng yêu mến mà vươn lên tới sự biết mình và nhận biết sự tốt lành của cha ở trong nó, rồi sinh lòng cậy trông vào tình thương xót của cha. Sự cậy trông này mang lại niềm vui cho trái tim. Cùng với niềm vui vì cậy trông vào lòng thương xót của cha như thế, nó cảm thấy đau đớn vì tội lỗi mình, và đôi mắt nó bắt đầu trào lệ. Những nước mắt này tràn ra từ nguồn suối trái tim. Nhưng bởi vì linh hồn chưa đạt tới mức trọn lành lớn lao, cho nên thường khi những nước mắt này không tránh khỏi một đôi chút giác cảm. Nếu con hỏi tại sao thế và làm sao lại như vậy, thì cha sẽ trả lời con: vì gốc rễ của tính tự ái vẫn chưa được nhổ hết. Cha không nói đến tình yêu theo cảm giác, vì nó đã được dẹp đi rồi, nhưng nói đến tính tự ái thiêng liêng. Nó ước ao cho linh hồn được an ủi. Sự an ủi đến từ cha hay từ tạo vật nào mà nó yêu thích bằng một tình thương mến thiêng liêng, như cha đã trình bày ở trên. Vậy khi linh hồn mất đi những an ủi nội tâm hay bên ngoài, nội tâm là từ nơi cha, bên ngoài là từ nơi tạo vật, cùng khi nó vấp phải những cơn cám dỗ hay những bất hại của người đời, thì trái tim nó se lại và đau khổ. Lúc ấy, vì đồng cảm với nỗi đau đớn của con tim, mắt của nó bắt đầu rơi lệ. Đó là những giọt nước mắt thân yêu đến từ sự cảm thương của linh hồn đã đổ ra vì chính bản thân nó. Một sự cảm thương tinh thần thật đấy, nhưng cũng vẫn bởi tính tự ái, linh hồn chưa diệt được hoàn toàn. Chính bởi vậy mà những nước mắt đổ ra còn mang tính xúc cảm đến từ đam mê thiêng liêng, như cha đã nói với con về tình trạng bất toàn. Nhưng nhờ tập luyện và tiến thêm trong sự biết mình, linh hồn biết tự khinh chê và ghét bỏ mình cách trọn vẹn. Đồng thời nó đạt tới một sự nhận biết đích thực về lòng nhân ái của cha, khiến lòng mến của nó bốc lửa. Khi ấy nó bắt đầu hiệp nhất ý muốn của nó với tánh ý cha, và cảm thấy một niềm vui vì yêu mến cha và cảm thương tha nhân. Như cha đã giải thích về bậc thứ ba, tức thì để làm thỏa mãn trái tim, con mắt than khóc vì người ta xúc phạm đến cha và vì sự hư mất của anh em mình. Đó là nỗi đau đớn của tâm hồn phát sinh từ lòng yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Nó không ưu phiền khóc lóc vì sự đau khổ của bản thân hay vì sự thiệt hại gì cho nó, nhưng chỉ sầu khổ vì danh cha không được tôn vinh như nó muốn. Và trong sự âu lo của niềm khát khao phát vọng, nó cảm thấy vui sướng vì được no thỏa nơi bàn tiệc của thánh giá, hầu trở nên giống con chiên không tì vết, khiêm nhường và nhẫn nhục. Con một cha, đấng cha đã làm thành cây cầu cho thế gian. Khi đã tiến xa một cách êm xuôi trên cây cầu này, bằng cách vâng theo các giáo huấn của đấng chân lý và theo gương ngôi lời nhập thể, linh hồn cam chịu mọi đau khổ, mọi ưu phiền cách nhẫn nhục vì ơn cứu độ các linh hồn. Từ nay nó đón nhận mọi đau đớn, không chọn lựa thứ đau khổ nào. Nó chấp nhận không những cách nhẫn nại và can đảm, nhưng còn với niềm vui sướng, và coi đó là một vinh dự và hạnh phúc, bởi được chịu bách hại hay một đau khổ nào đó vì danh cha. Khi ấy linh hồn được tràn đầy niềm vui và hoan hỷ, không lưỡi nào tả được. Vậy khi linh hồn đã đi theo ngôi lời, đã tuân giữ giáo lý của con một cha, và đã gắn mắt trí tuệ vào cha, đấng chân lý đệ nhất, là lúc nó nhận biết chân lý. Và vì nhận biết nên nó yêu mến. Tình mến yêu của nó đi theo sự hiểu biết và được nhìn biết thần tính hằng hữu của cha kết hợp với nhân tính của các con. Khi ấy nó an nghỉ trong cha, đại dương của bình an. Trái tim nó phối hiệp với cha bằng tâm tình yêu mến, như cha đã nói với con về bậc thứ bốn của sự hiệp nhất. Sự nhận biết thần tính của cha hiện diện như thế làm nó chảy nước mắt, những giọt nước mắt êm ái. Đó thật là thứ sữa bồi dưỡng linh hồn trong đức nhẫn nại đích thực. Nước mắt này là hương dược tỏa ra một mùi thơm rất dịu dàng. Ôi, con rất yêu dấu của cha. Vinh hiển thay linh hồn nào biết vượt qua biển cả đầy sóng gió để đi tới cha là đại dương bình an, để đổ đầy vào trái tim nó những làn sóng dạt dào của thần tính vĩnh cửu và cao cả của cha. Đôi mắt bắt nguồn từ trái tim sẽ mau mắn đổ ra những dòng lệ làm thỏa mãn trái tim. Đó là bậc cao nhất, nơi linh hồn vừa hạnh phúc vừa âu sầu. Hạnh phúc vì kết hợp với cha, bởi cảm nhận sự hiện diện của cha, được hưởng nếm tình yêu thần linh của cha. Âu sầu vì thấy người ta xúc phạm đến cha là đấng tốt lành và cao cả, mà nó đã được chiêm ngưỡng thưởng thức trong sự biết mình và nhận biết cha. Nhờ đấy nó đã đạt tới bậc cao nhất này. Sự âu sầu không trở ngại cho bậc hiệp nhất, cũng không cản trở những nước mắt rất ngọt ngào mà sự biết mình khiến nó đổ ra. Chính tình thương tha nhân đã làm cho nó khóc vì yêu mến lòng thương xót của Thiên Chúa, và khóc vì đau đớn đối với tội lỗi của tha nhân. Nó khóc với những người khóc và vui mừng với những người có niềm vui. Những người sống trong đức ái thì vui mừng và sung sướng với các tôi tớ Cha hằng tôn vinh thánh danh Cha. Như vậy, những giọt nước mắt âu sầu không những không ngăn cản những giọt nước mắt ngọt ngào nó đổ ra vì cảm thấy Cha hiện diện, nhưng còn là một gia vị. Nếu nước mắt ngọt ngào linh hồn đổ ra vì được kết hợp với Cha, không chế thêm vị ngọt bởi nước mắt đổ ra vì yêu thương tha nhân, thì chúng sẽ bất toàn. Do sự thiếu sót đó, linh hồn có thể rơi vào tính tự đắc tự đại. Một luồng gió tinh vi của sự tự đại sẽ đẩy nó té nhào từ nơi cao này xuống chỗ thấp hèn nhất. Vậy đừng bao giờ linh hồn tách rời đức ái đối với tha nhân ra khỏi sự biết mình cách chân thật. Như vậy nó sẽ duy trì được đức ái của Cha. Quả vậy, đức ái đối với tha nhân xuất phát cách tất yếu từ đức ái đối với Cha, nghĩa là từ chỗ linh hồn tự biết mình và nhận biết Cha là đấng tốt lành. Khi đó, biết Cha thương yêu nó một cách khôn tả, và với tình yêu thương mà nó biết mình được thương yêu, nó sẽ yêu thương mọi thụ tạo có lý trí. Đó là lý do cái linh hồn thấy rằng khi nó biết Cha, nó sẽ mở rộng tình yêu của nó để bao gồm cả tha nhân nữa. Khi thấy tha nhân, nó sẽ yêu thương tha nhân cách nồng nàn. Nó yêu thương người mà Cha yêu thương hết tình.